Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho tất thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 267. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 550. Xác thực là danh hiệu của sáu phương Phật nhằm chỉ dạy chúng ta là những kẻ niệm Phật tu pháp môn Tịnh Độ, hãy nên đi theo con đường Bồ Đề Đại Đạo. Ý nghĩa này hết sức trọng yếu. Sớ, xứng lý tắc tự tánh ngưỡng chi di cao bất khả tận, thị thượng phương hằng sa Phật nghĩa. Sao, Nhan Uyên Thán Đạo viết: Ngưỡng chi di cao, kim tá dụng chi, ngôn linh tâm trác việt, thể tuyệt phan duyên, ngưỡng chi di cần, cao chi ích thậm, tích tịch danh quá thượng phương tứ thập nhị hằng hà sa thế giới, nhi thủ hương phạn, kim vị cánh quá thượng phương bất khả thuyết hằng hà sa thế giới, cầu ư tự tánh, thí như tiếp trúc điểm thiên, dục chí kỳ điên, chung bất khả đắc. Diễn: Thể tuyệt phan duyên giả, vị bát nhã như đại hỏa tụ, chúng sanh chi tâm xứ xứ năng duyên, độc bất duyên ư bát nhã chi thượng giả, tịnh danh thượng phương thủ hương phạn giả, kinh vân. Thời duy ma cật tức nhập tam muội, dụng thần thông lực thị chư đại chúng, thượng phương giới phận quá tứ thập nhị hằng hà sa quốc độ, hữu quốc danh chúng hương, Phật hiệu hương tích, kim hiện tại kỳ quốc hương khí, tỷ ư thập phương chư Phật thế giới nhân thiên chi hương, tối vi đệ nhất, bị độ vô khửu thanh văn, bích chi Phật danh, duy khửu thanh tịnh đại Bồ Tát chúng, Phật vị thuyết pháp, nại chí cư sĩ, khiển hóa Bồ Tát đáo vĩ, thỉnh hương phạn viết, nguyện đắc Thế Tôn sở thực chi dư, đương ư sa bà thế giới, thì tác Phật sự đẳng. Dịch nghĩa: Sớ, xứng lý thì càng ngưỡng vọng tự tánh, càng cảm thấy cao chót vót chẳng thể cùng tận, chính là ý nghĩa của phương trên có hằng sa Phật. Sao, Nhàn Uyên cảm thán về đạo của Khổng Tử, nói: Ngửa trông lên càng cao, nay mượn ý ấy để dùng. Hồng nói: Tâm linh thông chót vót tuyệt diệu, thể của nó dứt bạc mọi sự nắm níu, càng siêng gắn ngưỡng vọng càng thấy cao cả. Xưa kia Ngài tịnh danh tức Duy Ma Cật, qua khỏi 42 ức hằng sa thế giới để lấy cơm thơm, nay lại nói qua khỏi bất khả thuyết hằng sa thế giới trong phương trên để cầu tự tánh, thì ví như nối tre để khều trời, toàn muốn chạm đến tột đỉnh của bầu trời, trọn chẳng thể được. Diễn: Thể dứt bạc nắm níu, ý nói bát nhã như đống lửa lớn, tâm chúng sanh chỗ nào cũng có thể duyên được, chỉ riêng bát nhã là chẳng thể duyên được. Tịnh danh lấy cơm thơm nơi thượng phương, kinh nói khi ấy ngài Duy Ma Cật dùng sức thần thông liền nhập tam muội, thị hiện cho đại chúng thấy trong các thế giới ở phương trên, qua khỏi 42 hằng hà sa số quốc độ, có một cõi nước tên là Chú Hương, Phật hiệu Khương Tích, nay vẫn còn đang trụ thế. Hương thơm trong cõi ấy so với mùi hương của trời người trong 10 phương thế giới chư Phật sẽ là thù thắng tột bậc. Cõi ấy chẳng có tên gọi Thanh Văn Bích Chi Phật, chỉ có hàng Đại Bồ Tát Thanh Tịnh. Đức Phật vì họ thuyết pháp, cư sĩ tức ngài Duy Ma Cật bèn sai hóa Bồ Tát đến cõi đó xin cơm thơm, nói như sau: mong được thức ăn còn thừa của Đức Thế Tôn để thực hiện Phật sự trong thế giới Sa Bà, vân vân. Ở đây Liên Trì Đại Sư dùng một thành ngữ của Nho Gia để hình dung ý nghĩa tự tánh có vô tận công đức. Kinh Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Thuyết Thành Thật Ngôn Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Kinh: mỗi vị đều ở trong cõi mình, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nói lời thành thật. Chúng sanh các ngươi hãy nên tinh kinh, khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn, được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Trong một bộ Kinh Di Đà ngắn ngủi này, chúng ta thấy câu này rất nhiều lần. Sáu phương Phật là sáu lần lặp lại. Trong phần sau, Đức Phật vẫn nhắc tới. Đọc nhiều lần, chúng ta bèn có ấn tượng hết sức sâu đậm. Đây là Đức Phật đặc biệt nói nhấn mạnh. Nếu chúng ta có thể thật sự biết đôi chút đại ý trong tựa đề gốc của bản kinh này, tín nguyện trì danh sẽ tự nhiên đắc lực. Công phu niệm Phật chẳng đắc lực, nói cách khác, đó là do vẫn còn chưa thân thuộc đối với công đức của danh hiệu cho lắm. Sớ, dĩ thượng lục phương Phật tán, diệt thị A-di-đà Phật bổn nguyện lực cố. Sớ, sáu phương Phật tán thán như trên đây cũng là do sức bổn nguyện của A-di-đà Phật. Sáu phương chính là 10 phương, 10 phương cũng là 3 đời. Đúng là 10 phương 3 đời hết thảy chư Phật đều lễ tán A-di-đà Phật. Vì sao nói hết thảy chư Phật tán thán cũng là do bổn nguyện của A-di-đà Phật? Đó là vì trong 48 nguyện có nguyện này. Sao bổn nguyện giả, đại bổn pháp tạng nguyện vân, ngã tác Phật thời, danh văn thập phương vô ương số thế giới, chư Phật các ư đại chúng chi trung, xưng ngã công đức, cập giữ quốc độ đẳng. Sao bổn nguyện, trong kinh Đại Bổn, ngài Pháp Tạng tuyên rằng, khi ta làm Phật, tiếng tâm vang khắp 10 phương, vô ương số thế giới, chư Phật mỗi vị đều ở trong đại chúng khen ngợi công đức và cõi nước của ta, vân vân. Phật Di Đà có nguyện này, sau mỗi nguyện, lão nhân gia đều nói, nếu nguyện ấy chẳng thành tựu, ngài sẽ chẳng thành Phật. Vì thế, 48 nguyện, nguyện nào cũng đều thành tựu viên mãn. Ngài ở trong thế giới Tây Phương thành Phật cho đến nay đã là 10 kiếp. Sao cố kim thành Phật như kỳ sở nguyện. Sao cho nên nay thành Phật đúng như sở nguyện. Đối với nguyện này, dục ý chính của ngài là ở chỗ nào? Có phải là A Di Đà Phật rất háo danh hay không? Kẻ háo danh mà còn có thể thành Phật ư? Chúng ta nhất định phải hiểu bổn ý của ngài. Phật Di Đà tuyệt đối chẳng mong tiếng tâm lợi dưỡng, mà là mong phổ độ hết thảy chúng sanh, giúp đỡ hết thảy chúng sanh thành Phật viên mãn ngay trong một đời. Nếu chư Phật chẳng tán thán, chẳng đề cao, chẳng giới thiệu ngài, thì chúng sanh làm sao biết có A Di Đà Phật? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là một trong các vị Phật đó. Do Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta mới biết có Tây Phương Cực Lạc thế giới có một vị Phật tên là A Di Đà. Mười phương chư Phật ở ngay trong khu vực giáo hóa của chính mình, đối trước các học trò của các ngài, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật dạy bảo chúng ta. Chư Phật cũng khẩn thiết hệt như Thích Ca Mâu Ni Phật, khuyên dạy chúng ta phải phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đấy chính là ý nghĩa được ẩn tàng trong bổn nguyện công đức của A Di Đà Phật. Thực ra ngài thật sự có thể làm được, cũng có nghĩa là hết thảy chúng sanh, kể cả chúng sanh trong địa ngục, dẫu là hạng chúng sanh tạo tác tội nghiệp cực nặng, chỉ cần họ có thể tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cũng nhất định được vãng sanh ngay trong một đời, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vô lượng tội nghiệp cực nặng đều có thể tiêu trừ ngay trong một đời. Tây Phương Cực Lạc thế giới tiêu trừ nghiệp chướng nhanh chóng nhất, viên thành Phật đạo ngay trong một đời. Vì thế chư Phật Như Lai không vị nào chẳng tán thán. Đạo lý ở chỗ này: sớ hữu chấp lăng nghiêm vị quán âm nhị căn thử phương giáo thể thế chí niệm Phật bất dự viên thông vân hà kim Phật phổ giáo niệm Phật dĩ thử vì nghi giả chánh diệu bất đạt lục phương Phật tán cố. Diễn: quán âm nhị căn thử phương giáo thể giả văn thù tuyển viên thông ký vân thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn dục thủ tam ma đề thật dĩ văn trung nhập ly khổ đắc giải thoát lương tài quán thế âm thế chí niệm Phật bất dự viên thông giả kệ vân chư hành thị vô thường niệm tánh nguyên sanh diệt nhân quả kiên thù cảm vân hà hoạch viên thông. Sớ có kẻ chấp vào kinh Lăng Nghiêm bảo phép nhị căn của Đức Quán Âm khế hợp giáo thể của cõi này, còn phép niệm Phật của ngài Thế Chí chẳng được chọn là phép viên thông. Cớ sao nay lại dạy trọn khắp hữu tình niệm Phật? Viện vào điều ấy rồi nghi ngờ, chính là vì chẳng thấu hiểu ý nghĩa của việc sáu phương Phật đều tán thán. Diễn: pháp nhị căn của Quán Âm khế hợp giáo thể phương này, kinh ghi lời ngài Văn Thù nói khi chọn lựa viên thông như sau: chân giáo thể phương này thanh tịnh nơi nghe tiếng, muốn chứng nhập chánh định, thật sự do nghe nhập, lìa khổ được giải thoát, lành thay quán thế âm. Pháp niệm Phật của ngài Thế Chí chẳng được chọn là phép viên thông. Trong bài kệ ấy có đoạn: các hành là vô thường, tánh niệm vốn sanh diệt, nhân cảm quả sai khác, làm sao đắc viên thông? Chấp là chấp trước. Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh khá phổ biến tại Trung Hoa. Cổ nhân thường nói: khai huệ Lăng Nghiêm, thành Phật Pháp Hoa. Trong những kinh điển đã được phiên dịch tại Trung Hoa thì Kinh Lăng Nghiêm được coi là hay nhất về mặt văn chương, nên những kẻ học văn học đều đọc Kinh Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Văn Thù Bồ Tát đã vì thế giới này chọn lựa pháp môn. Ngài chọn pháp nhị căn viên thông của Quán Thế Âm Bồ Tát. Bất dự viên thông nghĩa là chẳng chọn đại thế chí niệm Phật viên thông chương. Vì sao nay lại dạy trọn khắp chúng ta niệm Phật? Dĩ thử vi nghi nghĩa là do điều này mà sinh nghi. Xét theo giáo nghĩa của Kinh Lăng Nghiêm, không thể chẳng có nghi vấn. Chánh diệu bất đạt lục phương Phật tán cố nghĩa là chính là vì chẳng thấu đạt sáu phương Phật đều tán thán. Ở đây đạt là thông đạt hiểu rõ. Vì sao kẻ ấy có nghi hoặc? Chính là vì kẻ ấy không biết sáu phương Phật tán thán trọn khắp pháp môn này. Hết thảy chư Phật đều tán thán. Trong hội Lăng Nghiêm, pháp viên thông do Văn Thù Bồ Tát chọn lựa, đó là sự chọn lựa của bậc Bồ Tát. Còn ở đây là sự chọn lựa của chư Phật, chẳng phải là sự chọn lựa của riêng một vị Phật nào. Tất cả hết thảy chư Phật đều chọn lựa pháp môn này. Chẳng lẽ sự chọn lựa ấy còn chẳng sánh bằng Văn Thù Bồ Tát ư? Chúng ta nhìn từ chỗ này, nghi hoặc sẽ chẳng còn nữa. Đây là sự chọn lựa của Phật. Sao? Nghi giả vị niệm Phật pháp môn, ký bất đậu thử phương chi cơ. Sao? Nghi là vì cho rằng pháp môn niệm Phật chẳng phù hợp căn cơ của người phương này. Bất đậu là chẳng thích hợp, chẳng thích hợp căn cơ của chúng sanh trong thế giới Sa Bà. Sao? Hữu bất nhập viên thông chi tuyển. Sao? Lại còn chẳng được chọn là phép viên thông. Ngài Văn Thù chọn lựa phép viên thông cho chúng ta, chẳng chọn lựa pháp môn niệm Phật. Sao? Ký cư thử phương, hà tất niệm Phật. Sao? Vậy thì đã sống trong cõi này, cần gì phải niệm Phật? Nay chúng ta sống trong thế giới Sa Bà. Thế giới Sa Bà là nhĩ căn viên thông, cớ gì chúng ta phải niệm Phật? Kẻ hoài nghi trong tâm có nỗi nghi hoặc như vậy. Dưới đây, Liên Trì Đại Sư đã vì chúng ta đoạn nghi sanh tính. Sao? Kim Quán Lục Phương Chư Phật Giai Tán Thử Kinh. Sao? Này xét thấy sáu phương chư Phật đều khen ngợi kinh này. Sáu phương chính là mười phương, hết thảy chư Phật, chẳng có vị Phật nào không tán thán bộ kinh này, chẳng có vị Phật nào không tán thán pháp môn này. Sao? Tắc trì nhĩ căn giả, thiên đầu thử phương chi cơ. Sao? Cho nên biết nhĩ căn phù hợp riêng cho căn cơ của người trong cõi này. Nhĩ căn viên thông rất thích hợp căn cơ của chúng sanh trong thế giới Sa Bà. Văn Thù Bồ Tát nói: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Nghĩa là chân giáo thể phương này thanh tịnh nơi nghe tiếng, Ngài chọn lựa chẳng sai. Sao? Niệm Phật tắc phổ đầu thập phương thế giới chi cơ giả. Sao? Niệm Phật phù hợp trọn khắp căn cơ của mười phương thế giới. Nhĩ căn viên thông trong thế giới Sa Bà thì được, đối với các thế giới khác chưa chắc đã thích hợp, chưa chắc đã khế cơ. Nhưng trong hết thảy các cõi Phật thì pháp môn niệm Phật đều khế cơ, khác hẳn. Sao? Đại Bổn Vân, thập phương chúng sanh xưng ngã danh hiệu, tất sanh ngã quốc thị giả. Sao? Kinh Đại Bổn nói: mười phương chúng sanh xưng danh hiệu ta, ắt sanh về cõi ta, chính là ý này. Đại Bổn là kinh Vô Lượng Thọ, thập phương là chúng sanh thuộc chính pháp giới trong hết thảy các cõi Phật. Trên là bao gồm đẳng giác Bồ Tát, dưới là mãi cho đến chúng sanh trong địa ngục. Xưng ngã danh hiệu, tức xưng danh hiệu của ta, là niệm Phật. Niệm Phật nhất định sanh về tịnh độ, nhất định được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Điều này chứng tỏ pháp môn này thích hợp trọn khắp hết thảy chúng sanh trong mười phương. Đó là so sánh giữa nhĩ căn viên thông và niệm Phật viên thông. Dưới đây là nhìn từ một góc độ khác. Sao? Nhĩ căn giả, thiên đậu nhân loại chi cơ, niệm Phật tắc phổ đậu lục đạo chúng sanh chi cơ giả. Sao? Nhĩ căn riêng phù hợp căn cơ của nhân loại, còn niệm Phật thích hợp trọn khắp căn cơ của chúng sanh trong lục đạo. Văn Thù Bồ Tát chọn lựa pháp viên thông cho chúng ta là vì nhĩ căn của loài người trong thế giới Sa Bà rất nhạy bén, chứ đối với năm đường khác thì chẳng phải là như vậy. Pháp môn niệm Phật lợi ích khắp cả lục đạo. Sao? Đại Bổn Vân, địa ngục, quỷ, súc sanh, diệt sanh ngã sát trung, thị giả. Sao? Kinh Đại Bổn nói: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng sanh trong nước ta, chính là ý này. Đây là nói về ba ác đạo, tức địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghe pháp môn này có thể tính, có thể nguyện, có thể niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cũng đều được vãng sanh. Có thể thấy là phạm vi nhiếp thọ của nhĩ căn viên thông nhỏ bé, chỉ gói gọn trong loài người của thế giới Sa Bà. Còn pháp môn niệm Phật nhiếp thọ căn cơ rộng lớn, có thể nhiếp thọ khắp hết thảy chúng sanh trong mười pháp giới, có thể hàm nhiếp hết thảy chúng sanh trong lục đạo. Sao? Nhiên tắc nhĩ căn bất nhiếp niệm Phật. Sao? Vậy thì nhĩ căn chẳng hàm nhiếp niệm Phật. Pháp môn trong Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương chẳng thể bao gồm pháp môn niệm Phật. Sao? Niệm Phật năng nhiếp nhĩ căn. Sao? Niệm Phật có thể bao hàm nhĩ căn. Pháp môn niệm Phật có thể bao hàm pháp môn nhĩ căn viên thông của Quán Thế Âm Bồ Tát. Sao? Thị cố nhĩ căn giả, thự phương Thích Ca Như Lai sở tán. Sao? Vì vậy, nhĩ căn là pháp được tán thán bởi Thích Ca Như Lai trong cõi này. Pháp được một Đức Phật tán thán sẽ thích ứng cho một khu vực giáo hóa của chính Ngài, thích hợp một thời đại, có giới hạn, có phạm vi nhất định. Sao? Niệm Phật giả, thập phương hằng sa Như Lai sở tán. Sao? Niệm Phật là pháp được mười phương hằng sa Như Lai tán thán. Pháp này siêu việt thời gian và không gian, Pháp môn này thực sự chẳng thể nghĩ bàn. Sao kiên tùng Đà Tán Cố Giả? Sao nay khuyên khắp mọi người niệm Phật là thuận theo pháp được đa số tán thán vậy? Nay chúng ta học pháp môn này, chúng ta khuyên trọn khắp mọi người niệm Phật là do dựa theo sự khuyên dạy và tán thán của hết thảy chư Phật, có ý nghĩa như thế đó. Chúng ta hoàn toàn chẳng phạm sai lầm. Sao thả kim phổ thiên chi hạ, truy tố nam nữ tự nhiên niệm Phật, như tiền văn sở minh đầu cơ chi quản, hữu hà nghi tái. Diễn: nhị căn bất nhiếp niệm Phật, niệm Phật năng nhiếp nhị căn giả. Nhược luận pháp môn: niệm Phật hữu sự trì, lý trì. Lý trì tắc phản Phật tự Phật, tức thị phản văn tự văn, thì niệm Phật năng nhiếp nhị căn giả. Nhi nhị căn tắc vô sự trì chi pháp, thì nhị căn bất nhiếp niệm Phật giả. Nhược luận nhiếp sanh: niệm Phật tắc phổ nhiếp lợi độn chư căn, hạ tự địa ngục, quỷ, súc, du du phàm phu, thượng chí cụ văn tư tu nhập tam ma địa giả, giai sanh vị quốc, thì niệm Phật năng nhiếp nhị căn giả. Nhi nhị căn viên thông tắc hạ cơ tuyệt phần, thị nhị căn bất nhiếp niệm Phật giả. Dịch nghĩa: sao hơn nữa, nay trọn khắp thiên hạ tăng tục nam nữ tự nhiên niệm Phật, như trong phần kinh văn trước đó đã nói, nguyên do là vì pháp môn này thích hợp căn cơ rộng rãi, há còn ngờ chi? Diễn: nhị căn chẳng nhiếp niệm Phật, niệm Phật có thể nhiếp nhị căn. Nếu luận định theo pháp môn, niệm Phật có sự trì và lý trì. Lý trì là xoay từ Đức Phật bên ngoài để nhận biết Đức Phật của chính mình, tức là xoay cái nghe lại để nghe tự tánh. Đấy chính là niệm Phật có thể nhiếp nhị căn. Nhưng môn nhị căn chẳng có pháp sự trì, tức là nhị căn chẳng nhiếp niệm Phật. Nếu luận định theo phương diện nhiếp độ chúng sanh, niệm Phật nhiếp độ trọn khắp các căn cơ lợi và độn, dưới là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phàm phu ngu ngơ, trên là đến bậc đầy đủ văn tư tu nhập chánh định, đều sanh về cõi ấy. Đó là niệm Phật có thể nhiếp nhị căn. Nhưng nhị căn viên thông thì căn cơ bậc hạ trọn chẳng có phần. Đấy chính là nhị căn chẳng nhiếp niệm Phật vậy. Ở đây truy là người xuất gia, tố là người tại gia. Nay chúng ta nói là tứ chúng đệ tử tại gia và xuất gia. Sao thí thiết nhất dụ, như thử quốc trung, hữu bách thiên ấp. Sao thử lập một thí dụ, như trong nước này có trăm ngàn ấp. Dùng một quốc gia để làm tỷ dụ, ấp là thành thị, bách thiên ấp nghĩa là quốc gia ấy có rất nhiều thành thị, lãnh thổ của quốc gia ấy rất lớn. Sao ư trung sĩ tử phân tập ngũ kinh. Sao trong ấy sĩ tử chia nhau học tập ngũ kinh. Sĩ là người đọc sách, ngũ kinh là kinh dịch, kinh thư, kinh thi, lễ ký và xuân thu. Sao hoặc hữu nhất ấp sĩ đa tập thi. Sao hoặc có một ấp sĩ tử phần nhiều học tập kinh thi. Hoặc là có một khu vực người đọc sách thích học kinh thi. Sao hoặc hữu nhất ấp sĩ đa tập lễ. Sao hoặc có một ấp sĩ tử phần nhiều học lễ ký. Trong một khu vực khác họ học lễ ký. Sao sở xưng đa tập cứ bổn ấp cố. Sao nói phần nhiều học tập là dựa trên ấp đó. Ở trong vùng này nhiều người học khoa mục ấy, đó là tính chất đặc thù của vùng này, chẳng mang tính chất phổ biến. Giống như Văn Thù Bồ Tát chọn lựa nhị căn viên thông, mang tính chất địa phương, chẳng mang tính chất phổ biến. Sao như kỳ tham hội chư kinh, thông giảo hợp quốc, tắc tập chi tối đa, mạc thượng ư dịch. Sao nếu xét chung các kinh, so sánh chung cả nước, thì kinh được học tập nhiều nhất, không kinh nào hơn kinh dịch. Trong ngũ kinh thì kinh dịch được người đọc sách ưa thích nhất. Nếu nói theo phạm vi cả nước thì người học kinh dịch chiếm đại đa số. Nếu nói theo từng khu vực thì có chỗ thích kinh thi, có nơi thích lễ ký, có nơi chuộng xuân thu, khác nhau. Sao kim thử nhĩ căn như thi lễ cốn? Sao này pháp nhĩ căn này như kinh thi hoặc lễ ký trong thí dụ trên đây, nó chiếm đa số trong một khu vực. Sao kim thử niệm Phật như châu dịch cố? Diễn: kim thử nhĩ căn như thi lễ giả, nhĩ căn độc bị thử phương chi cơ, bất thông dư phương, như tập thi lễ cứ nhất ấp ngôn, phi hợp quốc cố. Kim thử niệm Phật như châu dịch giả, niệm Phật thiên đậu thập phương chi cơ, bất cục nhất phương, như bị châu dịch thông hợp quốc ngôn, phi nhất ấp cố. Sao này pháp niệm Phật này giống như châu dịch vậy? Diễn: này pháp nhĩ căn này giống như kinh thi lễ ký, tức nhĩ căn chỉ riêng phù hợp căn cơ trong phương này, chẳng phù hợp những phương khác. Như người học tập kinh thi lễ ký là nói theo một ấp, chẳng phải là xét theo cả nước. Này pháp niệm Phật như châu dịch, niệm Phật riêng thích hợp căn cơ mười phương, chẳng hạn cuộc trong một phương. Giống như nói học châu dịch nhiều nhất là nói theo cả nước, chẳng phải là nói theo một ấp. Nếu luận định theo cả nước thì người học kinh dịch nhiều nhất. Dùng tỷ dụ này để sánh ví pháp môn trong nhĩ căn viên thông chương là pháp được ưa chuộng trong một khu vực, còn niệm Phật viên thông là pháp môn phổ biến, thông dụng khắp toàn quốc. Lại lập ra một câu hỏi: sớ, vấn, ký lục phương chư Phật cộng tán Tây phương, vân hà lục tổ, bất tùy Phật tán, phản tự xích vô, kỳ cố an tại. Sớ hỏi: đã nói là sáu phương chư Phật cùng tán thán Tây phương, cớ sao lục tổ chẳng thuận theo chư Phật tán dương, mà dường như ngược ngạo bài xích, chẳng có tịnh độ, nguyên cớ là vì đâu? Lục tổ là Huệ Năng đại sư của Thiền tông, vì sao lục tổ chẳng thể tùy thuận chư Phật tán thán Tây phương, mà ngược lại trong ngôn từ dường như có vẻ bài xích Tây phương? Vì sao ngài có loại ngôn luận ấy? Sớ đáp: thử khẩu tứ ý. Đáp: chuyện này có bốn ý. Liên Trì đại sư giải thích: chuyện này có bốn ý nghĩa. Đoạn văn này rất quan trọng, vì có những kẻ đọc đàn kinh bèn chẳng tin tưởng tịnh độ, do đã hiểu sai lời lục tổ đã nói trong đàn kinh. Sớ, nhất vị môn bất đồng cố. Một là vị pháp môn bất đồng, họ tu hành pháp môn khác biệt. Sớ nhị, từ quỷ thật tán cố. Hai là dường như quỷ bán, nhưng thật ra là tán thán. Ngài tự hồ phê bình tịnh độ, trên thực tế là ngài tán thán. Lũ bình phàm chúng ta sơ ý, chẳng thể hiểu ý nghĩa thật sự của lục tổ, hiểu lầm lời nói của ngài. Sớ tam, bất vị sơ cơ cố. Ba là nói như vậy chẳng vì kẻ sơ cơ. Đối tượng tiếp dẫn của lục tổ là bậc thượng thượng căn, chẳng phải là những kẻ bình phàm. Sớ tứ, ký lục hữu ngoa cố. Bốn là ghi chép có sai lầm, có sai ngoa lầm lẫn, vì lục tổ đàn kinh chẳng phải do chính ngài viết. Ngài nói học trò ghi chép lại, ghi chép sẽ chẳng tránh khỏi phạm sai lầm. Dưới đây đối với bốn nguyên nhân bèn giải thích từng điều một. Sao lục tổ đàn kinh vân, đông phương nhân tạo ác, niệm Phật cầu sanh Tây phương, Tây phương nhân tạo ác, niệm Phật cầu sanh Hà quốc. Sao lục tổ đàn kinh nói người phương Đông tạo ác, niệm Phật cầu sanh Tây phương, người Tây phương tạo ác, niệm Phật cầu sanh cõi nào? Trong đàn kinh có một đoạn lục tổ đại sư nói như thế. Sao hữu vân, ngu nhân nguyện Đông nguyện Tây. Sao lại nói kẻ ngu nguyện Đông nguyện Tây? Điều này có nghĩa là quý vị phát nguyện cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới sẽ là kẻ ngu, chẳng phải là hạng người căn tánh nhạy bén. Sao hậu nhân chấp thử. Sao người đời sau chấp điều này. Người đời sau thấy mấy câu này trong đàn kinh, do vậy bèn chấp trước. Sao toại nghi lục tổ thuyết vô Tây phương, cố vị thử biện. Sao bèn nghi lục tổ nói không có Tây phương, vì thế phải biện định chuyện này. Mọi người tưởng lục tổ chẳng thừa nhận có Tây phương cực lạc thế giới, Cho nên Liên Trì Đại Sư mới có đoạn văn tự này để biện định chứng minh. Sao sơ vị môn bất đồng giả, phục hữu nhị nghĩa. Nhất giả thả cứ lý sự nhị môn, lục tổ sở thuyết. Thị dị lý đoạt sự môn. Sao thứ nhất, vì pháp môn khác nhau, lại có hai nghĩa. Một là xét theo hai môn lý và sự. Lời lục tổ nói chỉ xét theo lý, chẳng xét theo sự. Hết thảy các pháp môn chẳng ngoài hai môn lý và sự, hoặc nói là hai môn tánh và tướng. Tánh là lý, tướng là sự, có lý có sự. Dị lý đoạt sự môn, nghĩa là lục tổ nói theo lý, chẳng phải là nói theo sự. Diễn, dị lý đoạt sự môn giả, chân như giới nội bất lập nhất trần, hữu hà tịnh uế, hà tất nguyện cầu. Dục hiển chân như chi lý, cố đoạt tịnh uế, nguyện cầu chi sự, phi chân vô tịnh uế, vãng sanh chi sự giả. Diễn, xét theo phương diện dùng lý để đoạt sự, trong chân như chẳng lập mảy trần, há có tịnh hay uế, cần gì phải nguyện cầu. Do muốn hiển thị lý chân như, nên chẳng nói đến chuyện tịnh uế nguyện cầu, chứ chẳng phải là thật sự không có chuyện tịnh uế vãng sanh. Trong phần trước của đàn kinh, lục tổ đã nói rất rõ ràng, vốn chẳng có một Phật. Có thế giới Tây Phương, há chẳng phải là có một Phật ư? Còn có một vị A-di-đà Phật, há chẳng phải là có hai Phật ư? Nơi lý chẳng có, nơi tánh chẳng có, chư vị nhất định phải hiểu đạo lý này. Trong chân như bản tánh, chẳng lập một pháp, dục hiển chân như chi lý, cố đoạt tịnh uế, nguyện cầu chi sự. Nghĩa là do muốn hiển thị lý chân như, nên chẳng nói đến chuyện tịnh uế nguyện cầu. Mục đích giáo học của Thiền Tông là dạy quý vị minh tâm kiến tánh. Nếu trong tâm quý vị còn có những thứ ấy tồn tại, chúng sẽ chướng ngại quý vị minh tâm kiến tánh. Vì thế những tri kiến ấy ắt cần phải đều trừ sạch. Đó là phương pháp của Thiền Tông. Mục tiêu của Thiền Tông là khiến cho quý vị minh tâm kiến tánh. Cách nói của lục tổ chẳng sai. Trong pháp môn của Ngài thì nói như vậy: phi trần vô tịnh uế, vãng sanh chi sự. Nghĩa là chẳng phải thật sự là không có chuyện tịnh uế vãng sanh. Ngài chẳng nói đến sự. Người ta nói theo lý, nói theo tự tánh thanh tịnh, chẳng bàn luận sự tướng cùng quý vị. Sao nhược dĩ sự đoạt lý môn, tắc Phật sự môn trung, bất xả nhất pháp, an đắc bát vô tịnh độ. Sao nếu xét theo sự, chẳng nói đến lý, thì trong các Phật sự chẳng bỏ một pháp, lẽ nào bắt bỏ chẳng có tịnh độ cho được? Chúng ta và lục tổ cũng là do pháp môn bất đồng. Pháp môn của Ngài là lý môn, còn chúng ta đi theo sự môn. Nơi lý chẳng lập một pháp, nơi sự chẳng bỏ một pháp. Phật sự môn trung bất xả nhất pháp, nghĩa là trong các Phật sự chẳng bỏ một pháp. Lẽ nào tịnh độ chẳng có cho được? Lẽ nào chẳng có A-di-đà Phật cho được? Nói theo sự, hết thảy đều có. Nói theo lý, hết thảy đều là không. Đạo lý là như thế đó. Thiền Tông nói hết thảy đều là không, từ không môn tiến nhập. Pháp môn này của chúng ta là hết thảy đều có, từ hữu môn tiến nhập. Quyết định là phải tin tưởng có Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định tin tưởng có A-di-đà Phật. Chúng ta từ hữu môn tiến nhập, kiến lập từ sự. Thiền Tông nói theo lý, kiến lập từ tánh. Môn đình được kiến lập bất đồng. Sao nhị giả tấn tống chi hạ, cạnh dĩ thiền quán tương cao, trực chỉ đơn truyền chi ý, kỷ ư hối tắc, ư thời đạt ma thị xứng, chư tổ kế hưng. Duy dục đại minh thử đạo, nhi thử đạo vô Phật vô chúng sanh. Sao hay là kể từ thời Tống, Tấn trở đi, người đời đua nhau đề cao thiền quán. Nhưng đối với ý chí trực chỉ đơn truyền, người học thiền quán gần như mờ mịt chẳng thông đạt. Khi ấy Tổ Đạt Ma khởi đầu đề xướng, chư tổ kế tục chấn hưng Thiền Tông, chỉ mong sao đạo ấy được rạng ngời. Nhưng trong đạo ấy chẳng có Phật, chẳng có chúng sanh. Phật pháp truyền sang Trung Hoa vào năm Vĩnh Bình thứ 10. Đời Hậu Hán, khi ấy vừa đúng lúc Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ 1.000 năm. Thời kỳ chánh pháp của Đức Phật đã qua, bắt đầu tượng pháp. Trong kinh Đức Phật đã tiên đoán, thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Phật pháp truyền sang Trung Hoa nhằm thời kỳ tượng pháp, cho nên tại Trung Hoa phong khí thiền hết sức hưng thịnh hơn 1.000 năm. Kể từ đời Tấn Tống trở đi, người học Phật đều nghĩ thiền là cao, một mực tham thiền. Trực chỉ đơn truyền chi ý, kỷ ư hối tắc, nghĩa là đối với ý chỉ, trực chỉ đơn truyền gần như mờ mịt. Ai nấy đều tham thiền, nhưng thiền cũng chẳng hiểu rõ, há có thể thành tựu được ư? Phong khí thiền hưng thịnh như thế, người hy vọng học thiền đông đảo ngần ấy, nhưng chẳng hiểu rõ thiền là gì. Người Hoa có cảm, Tổ Đạt Ma bèn có ứng. Tổ Đạt Ma đến Trung Hoa nhằm nói rõ đại ý trực chỉ đơn truyền. Diễn: trực chỉ đơn truyền giả, thiền tông trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, đơn truyền tâm ấn bất lập văn tự. Diễn: trực chỉ đơn truyền, thiền tông chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, chỉ truyền tâm ấn chẳng lập văn tự. Đây là tông chỉ nhà thiền. Phương thức của thiền và phương thức của giáo hạ hoàn toàn khác nhau. Bất lập văn tự là chẳng chấp trước văn tự, chẳng phải là không cần đến văn tự. Trong Đại Tạng Kinh, từ xưa tới nay, những ngữ lục trước tác của các tổ sư, các tác phẩm của thiền tông chiếm hơn một nửa. Thiền chẳng lập văn tự, thế mà văn tự của thiền nhiều hơn bất cứ tông nào khác, nhiều gấp mấy lần. Bất lập là đừng chấp trước, hoàn toàn là ý tại ngôn ngoại, nghĩa là ý ở ngoài lời. Không chỉ là chẳng chấp trước văn tự, mà ngôn ngữ đều chẳng chấp trước. Hai vị thiền sư trò chuyện, chúng ta ở bên cạnh lắng nghe, chẳng hiểu họ đang nói những gì. Họ đáp chẳng nhầm câu hỏi, quý vị chẳng hiểu ý họ, ý của họ nằm ngoài ngôn ngữ. Sau thời Đạt Ma đến Trung Hoa, chư tổ truyền cho nhau cũng là trực chỉ, tức chỉ thẳng. Diễn: thử đạo vô Phật, vô chúng sanh giả, thử đạo Phật lai giả sát, ma lai giả sát, thượng vô Phật đạo khả thành, hạ vô chúng sanh khả độ cố. Diễn: trong đạo ấy chẳng có Phật, chẳng có chúng sanh. Trong đạo ấy Phật đến cũng giết, ma đến cũng giết. Trên là chẳng có Phật đạo để có thể thành, dưới là chẳng có chúng sanh để có thể độ. Xét theo pháp môn ấy, Ngài tuyệt đối là chánh xác. Vì sao? Nếu có Phật, có ma, thì Phật và ma là hai pháp. Hai pháp thì chẳng phải là Phật pháp. Hai pháp là mê, chẳng phải là giác. Có Phật đạo, có chúng sanh, đó lại là hai pháp. Trong Đàn Kinh, khi Lục Tổ và Ấn Tông vừa mới gặp mặt, Ấn Tông phát hiện Ngài là Lục Tổ, là truyền nhân của Hoàng Mai Ngũ Tổ. Do vậy, sư hết sức hoan hỷ, hết sức lễ kính đối với Ngài, hướng về Ngài thỉnh giáo. Thông thường Ngũ Tổ dạy đại chúng, có nói tới giải thoát hay không? Có nói tới thiền định hay chăng? Có dạy mọi người những phương pháp ấy hay chăng? Lục Tổ trả lời, thiền định và giải thoát là hai pháp, Phật pháp là pháp bất dị. Phật và ma là hai pháp, Phật pháp là pháp bất nhị. Vì thế chẳng có Phật, ma cũng chẳng có ma. Chúng sanh và Phật đạo cũng là hai pháp. Phật pháp có phải là hai pháp hay không? Do vậy có thể biết, thiền tâm chân chánh là chân thanh tịnh, chân bình đẳng. Họ hoàn toàn đạt được viên mãn, thanh tịnh, bình đẳng giác của kinh Vô Lượng Thọ. Tịnh tông chứng thanh tịnh, bình đẳng giác từng phần, thiền tông là đốn chứng. Chuyện này rất khó. Nếu người tham thiền còn có phân biệt chấp trước, sẽ chẳng phải là thiền, giả trất, chẳng thật. Vì sao? Vì kẻ ấy chẳng nhập pháp môn bất nhị, vẫn còn rớt vào hai ba. Rớt vào hai ba thì chẳng phải là thiền. Nói theo giáo hạ thì được, ở trong thiền thì chẳng thể. Kẻ ấy còn có phân biệt chấp trước, tâm kẻ ấy chẳng phải là thiền tâm. thiền tâm quyết định chẳng có phân biệt chấp trước. Nếu kẻ ấy còn nói thiền cao tịnh không được, thì thiền và tịnh là hai pháp. Thế nhưng Phật pháp là pháp bất dị. Nói như thế với kẻ ấy, dùng ngay thí dụ trong Lục Tổ Đàn Kinh để trả lời kẻ đó là được rồi, bớt được rất nhiều rắc rối. Sao kim tây phương giả, chánh khai thị chúng sanh thú hướng Phật cố. Sao này pháp môn tây phương chính là việc khai thị chúng sanh hướng đến Phật. Pháp môn này có Phật có chúng sanh, còn pháp môn của họ, tức người tu thiền, là pháp môn chẳng có Phật chẳng có chúng sanh, được kiến lập trên tự tánh, kiến lập trên lý. Chúng ta kiến lập từ tướng, kiến lập từ sự, có Phật có chúng sanh, khuyên hết thảy chúng sanh niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để thấy A Di Đà Phật. Khác nhau do pháp môn bất đồng cho nên cách nói sẽ bất đồng, nhất định phải hiểu rõ ràng. Sao thử đạo cử tâm tức thác, động niệm tức quay. Sao đạo ấy hễ khởi tâm bèn lỗi, động niệm bèn sai. Thử đạo nghĩa là đạo này, tức là nói tới thiền tông. Trong thiền hễ khởi tâm động niệm bèn sai, chẳng thể khởi tâm động niệm. Sao kim tây phương giả, chánh giáo nhân khởi tâm niệm Phật cố. Sao này pháp môn tây phương chính là nhằm dạy người ta khởi tâm niệm Phật. Pháp môn này của chúng ta nhằm cổ vũ khích lệ, khuyên lơn mọi người khởi tâm động niệm, niệm A Di Đà Phật. Khởi tâm là phát nguyện cầu sanh tịnh độ, động niệm là niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Môn đình kiến lập khác nhau. Sao thử đạo tâm cảnh câu tịch. Diễn: thử đạo tâm cảnh câu tịch giả, cổ phân, ngoại tức chư duyên, nội tâm vô suyễn, tâm như tường bích, khả dĩ nhập đạo. Hữu vân: xuất tức bất thiệp chúng duyên, nhập tức bất cư ẩm giới đẳng. Sao đạo ấy tâm lẫn cảnh đều vắng lặng. Diễn: đạo ấy tâm và cảnh đều vắng lặng. Cổ nhân nói: ngoài thì dứt các duyên, trong thì tâm chẳng mấy động, tâm như tường vách có thể nhập đạo. Lại nói: thở ra chẳng dính dáng các duyên, hít vào chẳng ở trong ấm giới, vân vân. Thử đạo là nói tới thiền tông. Tâm là bên trong, cảnh là bên ngoài. Tâm thanh tịnh, cảnh thanh tịnh, đó là thiền. Hoàn cảnh bên ngoài chẳng thanh tịnh. Chẳng thanh tịnh là vì tâm quý vị không thanh tịnh. Nếu tâm quý vị thật sự thanh tịnh thì cảnh giới bên ngoài cũng nhất định thanh tịnh. Vì sao? Vì quý vị chẳng có tâm phân biệt, chẳng có tâm chấp trước. Thanh tịnh hoặc chẳng thanh tịnh là do phân biệt chấp trước sanh ra. Lìa khỏi hết thể phân biệt chấp trước, há có thanh tịnh và chẳng thanh tịnh? Hai bên tịnh và bất tịnh đều bỏ sạch, đó là chân thanh tịnh. Nhưng trong tịnh tông, nhiễm và tịnh phân chia rất rõ ràng. Thế giới Sa Bà của chúng ta là nhiễm, Tây Phương Cực Lạc thế giới là tịnh. Sao kim Tây Phương giả, chánh dĩ Phật quốc phi cảnh, phát tâm cầu sanh cố. Sao này pháp môn Tây Phương chính là lấy Phật quốc làm cảnh, phát tâm cầu được sanh về. Đây đã chỉ rõ chỗ khác nhau cơ bản giữa thiền và tịnh, đó là sự khác biệt nơi tướng, nghĩa là phương pháp khác nhau nhưng lý như nhau. Điều họ mong cầu là minh tâm kiến tánh, còn chúng ta mong cầu vãng sanh Tây Phương. Xét theo điều mong cầu dường như là khác biệt. Chúng ta đến Tây Phương để làm gì? Đến Tây Phương gặp A Di Đà Phật, bèn minh tâm kiến tánh giống hệt như họ. Họ mong minh tâm kiến tánh ở nơi đây, chúng ta chẳng thể minh tâm, chẳng thể kiến tánh trong cõi này, bèn tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, nương cậy vào sự giúp đỡ và giáo huấn của A Di Đà Phật để minh tâm kiến tánh trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì thế, mục tiêu cuối cùng hoàn toàn giống nhau, nhưng phương pháp tu hành và đường lối thì khác nhau. Sao thị tùy lý vô nhị trí, nhi môn đình thi thiết bất đồng. Sao tức là xét theo lý thì chẳng hai, nhưng môn đình kiến lập khác nhau. Chúng ta xét theo lý thì tịnh độ giống hệt như thiền, mục tiêu mong cầu cũng là như nhau. Môn đình thi thiết bất đồng, nghĩa là chúng ta theo cửa ngõ khác biệt để vào, họ vào từ cửa này, còn chúng ta tiến vào từ cửa kia. Sao? Tùy thời trục cơ, pháp tự ưng nhĩ. Sao? Tùy thuộc thời tiết và căn cơ, pháp đáng nên là như vậy. Tùy thuận thời tiết nhân duyên, tùy thuận căn tánh của hết thảy chúng sanh, tự nhiên là như vậy. Sao? Giả sử tài hoàng trực chỉ, phục tán tây phương, tắc trực chỉ chi lý, chung vô diêu minh hỷ. Sao? Giả sử vừa mới hoàn truyền pháp trực chỉ, lại ca ngợi tây phương, thì ý chỉ trực chỉ trọn chẳng thể do đâu mà tỏ rạng được. Đối với một người thuộc thiền tông, nhấn mạnh tâm và cảnh đều vắng lặng, chẳng sanh một niệm. Nếu lại khuyên kẻ ấy niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sẽ phá hoại cái tâm thanh tịnh của kẻ đó. Làm sao có thể làm như vậy được? Trực chỉ là minh tâm kiến tánh, điều này đã bị phá hoại. Cùng một đạo lý giống y hệt, Hoằng Dương pháp môn Tịnh Độ nhất định là khuyên mọi người khẳng định là thật sự có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh Di Đà dạy, qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Có cõi ấy, cõi ấy có Phật hiệu Di Đà. Khẳng định như vậy, có. Thiền Tông là chẳng có, chúng ta có. Chúng ta nói theo sự, thật sự có. Môn đình khác nhau, giáo học Thiền Tông và giáo học Tịnh Độ khác nhau. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Là một vị pháp sư, là một vị thiện tri thức, tham học trong hết thảy các đạo tràng, phải hiểu điều thường thức này. Tôi là một người tu Di Đà Tịnh Độ, hễ tôi tham phỏng đạo tràng Thiền Tông, nhất định là cực lực khen ngợi thiền, trọn chẳng nhắc đến Tịnh Độ. Hễ nhắc đến Tịnh Độ sẽ phá hoại ý niệm của họ. Trong quá khứ tôi đến thăm chùa Bảo Lâm tại Đại Dữ Sơn, Hương Cảng. Đó là đạo tràng của pháp sư thánh nhất, là đạo tràng Thiền Tông. Thiền đường của họ mỗi ngày đều tuân theo quy củ tọa hương, có 40 mấy người, rất khó có, quy củ rất nghiêm. Pháp sư thánh nhất mời tôi đến thiền đường khai thị, kết duyên với mọi người. Tôi hoàn toàn chẳng thể khuyên họ niệm Phật. Nếu khuyên họ, chẳng phải là đã hoàn toàn phá hoại công phu của họ ư? May là tôi còn có mấy câu khẩu đầu thiền có thể ứng phó, tán thán họ. Họ hỏi tôi, thưa pháp sư, thầy đã tán thán thiền tông dường ấy, sao chẳng tham thiền mà lại niệm Phật? Tôi thật thà đáp lời, để tu thiền phải là người thượng căn, tôi là kẻ hạ căn. Đề cao họ, các ông là thượng căn, tôi là kẻ hạ căn. Ở Tân Gia Ba, tôi đến thăm đạo tràng của pháp sư Diễn Bồi. Đạo tràng của ngài Diễn Bồi tu Di Lặc Tịnh Độ, tôi tu Di Đà Tịnh Độ, khác nhau. Mục đích của họ là trong tương lai sanh lên trời Đâu Suất, thân cận Di Lặc Bồ Tát. Còn chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Sư đã dạy tại đó hơn 20 năm, tôi chẳng thể khuyên mọi người niệm A Di Đà Phật. Vì thế đến đạo tràng của sư, tôi phải đặc biệt ca ngợi Di Lặc Bồ Tát. Đây là quy củ, nhất định phải biết. Họ đang học gì, chúng ta nhất định phải tán thán pháp môn ấy, phải khiến cho họ sanh tâm hoan hỷ, phải khiến cho họ tăng trưởng tín tâm đối với pháp môn ấy. Chúng ta giúp đỡ họ. Quyết định trở nên phá hoại đạo tràng, trở nên phá hoại sự tu học của chúng sanh. Họ đã tu nhiều năm ngần ấy, nếu khiến cho họ nghi hoặc, nếu khiến cho tâm địa của họ lay động, tội lỗi ấy to lắm. Phật môn có một câu tục ngữ, nên động thiên giang thủy, bất động đạo nhân tâm. Nghĩa là thà động nước ngàn sông, chẳng động tâm người tu đạo. Nếu quý vị phá hoại tín niệm của người tu đạo, tội lỗi ấy quá nặng. Sao? Cố lục tổ giữ Tịnh Độ chư sư, dịch địa đắc giai nhiên giả. Diễn, dịch địa đắc giai nhiên giả, lục tổ xử Tịnh Độ chư sư chi thời. Lục tổ diệt tán Tây Phương, Tịnh Độ chư sư xử lục tổ thời, Tịnh Độ chư sư diệt đơn hoàng trực chỉ hỷ. Sao? Vì thế lục tổ và các sư Tịnh Độ nếu đổi chỗ cho nhau thì đều cũng vậy. Diễn, nếu đổi chỗ cho nhau thì đều cũng vậy. Lục tổ sống vào thời của các sư Tịnh Độ, lục tổ cũng khen ngợi Tây Phương. Các sư Tịnh Độ ở vào thời lục tổ thì các sự tịnh độ cũng chỉ hoàn truyền trực chỉ vậy. Nếu thay đổi địa vị để xử sự, biểu hiện sẽ đều giống hệt nhau. Chúng ta lại xem đoạn thứ hai: sao nhị tự hủy thật tán giả, sao hai là dường như hủy bán nhưng thật ra là tán thán. Tự là dường như, lời lẽ của Lục Tổ dường như bán bổ tịnh độ, trên thực tế lại là tán thán tịnh độ, kẻ hời hợt sẽ chẳng nghe ra. Sao Lục Tổ đông tây chi thuyết, sao Lục Tổ nói đông nhắc tây, Lục Tổ nói tới phương đông phương tây, sao kỳ thị khuyến nhân yếu tu thật tâm phi thiện, không nguyện vô ích, hà tằng thuyết vô tây phương. Sao ngài chỉ là khuyên người khác cần phải thật tâm làm lành, đừng nguyện suông vô ích, chứ ngài có bao giờ nói không có tây phương? Lục Tổ chẳng phủ định tây phương, hoàn toàn chẳng phải là ngài không thừa nhận có tây phương tồn tại. Ngài chẳng nói kiểu ấy, dùng ý của ngài là khuyên người khác hãy nghiêm túc tu hành. Nếu chẳng phải là chân tâm tu tập, chỉ nguyện suông sẽ chẳng đạt được lợi ích. Nguyện thì nhất định là phải dùng hạnh để thực hiện nguyện, nhất định là phải thực tiễn, có công phu thì mới được. Sao dụ như Khổng Tử sanh ư Đông Lỗ, sao ví như Khổng Tử sanh tại Đông Lỗ. Đây là tỷ dụ, Khổng Tử sanh ở nước Lỗ, nay thuộc về tỉnh Sơn Đông. Sao kim hữu nhân ngôn, tề nhân tạo ác, mộ Khổng Tử cầu cư Lỗ Bang. Sao này có kẻ nói, người nước Tề tạo ác, kẻ hâm mộ Khổng Tử bèn cầu sống tại nước Lỗ. Khổng lão phu tử đức cao vọng trọng, ngài ở nơi đâu, nhân dân nơi đó được ngài giáo hóa, ai nấy đều giữ lễ, đều hết sức thiện lương, xã hội thuần pháp, nhân dân đều an cư lạc nghiệp. Nước Tề ở phía bắc tỉnh Sơn Đông, còn nước Lỗ ở phía nam tỉnh Sơn Đông. Lỗ là một nước nhỏ. Giả sử có người nói như thế này: người sống ở nước Tề tạo ác, này chúng ta nói là xã hội chẳng an định, bèn hâm mộ sự giáo hóa của Khổng Tử, di cư sang nước Lỗ, thân cận Khổng lão phu tử. Sao Lỗ nhân tạo ác, mộ Khổng Tử cầu ư Hà Quốc. Sao người nước Lỗ tạo ác, kẻ hâm mộ Khổng Tử bèn cầu sống ở nước nào? Ý nghĩa này từ tựa như khi Lục Tổ nói phương đông phương tây. Nếu người nước Lỗ tạo ác, thì kẻ hâm mộ Khổng Tử làm như thế nào? Họ đến nơi đâu? Sao cái vị vi thiện thì chân học trọng ni, hà tằng thuyết vô Đông Lỗ. Sao để là nói làm lành chính là thật sự học theo ngài Trọng Ni, chứ có bao giờ nói là không có nước Đông Lỗ. Trọng Ni chính là biệt hiệu của Khổng lão phu tử. Thực sự học theo Khổng Tử chính là học theo đức hạnh của Khổng Tử. Sao Lục Tổ thử ngôn, chánh kinh trung tất dĩ đa thiện căn, đắc sanh bị quốc chi vị giả, ô đắc vân hủy. Sao lời của Lục Tổ chính là như trong kinh đã nói, ắt là do nhiều thiện căn bèn được sanh về cõi ấy, há nên bảo là hủy bán. Không thể nói Lục Tổ hủy bán Tịnh Tông, Lục Tổ chẳng hủy bán Tịnh Tông. Lục Tổ nói lời ấy nhằm khuyên làm lành, mục đích ở chỗ này, tợ hồ hủy bán, nhưng trên thực tế là ngài tán thán. Sao tam bất vị sơ cơ giả, ba là chẳng vị hàng sơ cơ. Điều này cũng hết sức quan trọng. Sao Lục Tổ tự vân, ngô giới định huệ tiếp nối thượng thừa nhân. Lục Tổ tự nói, giới định huệ của ta nhằm tiếp độ người thuộc căn cơ tối thượng thừa. Điều này được nói trong đàn kinh. Đối tượng giáo hóa của Lục Tổ là tối thượng thừa nhân. Nói cách khác, căn tánh kẻ đại thừa đều chẳng có cách nào dự vào hàng môn đệ của ngài. Phải là bậc tối thượng thừa đến chỗ ngài thì mới có lợi ích. Giống như trong nhà trường, ngài mở lớp dành cho tiến sĩ, kẻ có trình độ tiểu học hoặc trung học chẳng thể theo học được, có ý nghĩa này. Sao kim sơ tâm hạ phàm, dĩ thu hào thế trí, miễu thị tây phương, vọng đàm bát nhã, phi đồ vô ích, nhi hữu hại chi. Sao nay kẻ sơ tâm, phàm phu căn tánh bậc hạ, kệ vào cái trí thế gian bé tí, như mãi long mùa thu, mà rẽ rúng Tây Phương, bàn sành Bát Nhã, chẳng phải là chỉ uổng công vô ích mà lại còn có hại. Kẻ sơ học trí huệ rất nông cạn, chẳng nhận thức rõ ràng. Cổ nhân chẳng giảng Bát Nhã cho kẻ sơ học, mà cũng chẳng giảng Đàn Kinh. Vì sao? Vì họ sẽ hiểu công vậy ý nghĩa của các kinh sách ấy, không chỉ là vô ích mà còn hại cả một đời họ. Đó gọi là điều gì được tiếp xúc đầu tiên sẽ trở thành tri kiến chánh yếu. Đạo lý ở chỗ này. Sao cố Đàn Kinh giả, thận vật thị chi sơ cơ, cẩu đầu phi khí, tiện lạc cùng ma, thành khả tháng tích. Sao vì thế hãy cẩn thận, đừng dạy Đàn Kinh cho kẻ sơ cơ. Nếu cậu thả dạy kinh ấy cho những kẻ căn cơ chẳng thích hợp, họ sẽ bị đọa lạc, trở thành cuồng ma, thật đáng than tiếc. Đối với Đàn Kinh, kinh Kim Cang hoặc các kinh thuộc loại giống như kinh Bát Nhã, cổ nhân đối với hàng sơ học hết sức thận trọng. Chẳng đàm luận những kinh luận ấy với kẻ sơ học. Hiện thời vừa học Phật bèn ngay lập tức học kinh Bát Nhã hoặc Lục Tổ Đàn Kinh. Học rồi kẻ nào cũng là cuồng vọng, là ma, chẳng phải là Phật. Kiêu căng ngã mạn, khinh thường giáo hạ, coi rẻ tịnh độ, tự nghĩ là đã thành Phật hoặc thành Bồ Tát, chẳng biết là tương lai bị đọa lạc, đúng là đáng thương, đáng xót. Sao tướng ký lục hữu hoa giả, sao bốn là biên chép có sai lầm, có sai lạc lầm lẫn. Sao Đàn Kinh hữu ngôn, Tây Phương khứ thử, thập vạn bát thiên lý, thị thác dĩ ngũ thiên trúc đẳng vi cực lạc giả. Sao Đàn Kinh lại nói Tây Phương cách đây 108,000 dặm, tức là đã lầm lẫn coi ngũ thiên trúc như là cực lạc. 108,000 dặm là từ Trung Hoa đến Ấn Độ. Nói theo lộ trình ấy, Kinh Di Đà dạy Tây Phương cực lạc thế giới cách chúng ta 10,000,000 ức cõi Phật, chẳng phải là 108,000 dặm. Ngũ Thiên Trúc là năm xứ Ấn Độ, coi Ấn Độ là Tây Phương cực lạc thế giới, hiển nhiên là do biên chép sai lầm. Sao Ngũ Thiên chấn đáng? Sao Ngũ Thiên Trúc chấn đáng? Ngũ Thiên là Ngũ Thiên Trúc, khi ấy Ấn Độ chia thành 5 bộ phận là Đông, Nam, Tây, Bắc và Trung. Ngũ Thiên Trúc chính là Ấn Độ hiện thời. Chấn đáng là Trung Hoa, vì Trung Hoa ở phía đông của đại lục châu Á. Phương Đông thuộc về quẻ Chấn, mặt trời mọc từ phía này nên gọi là xứ Chấn đáng. Sao Đồng Vi Sa Bà Uế Độ cùng là Sa Bà Uế Độ. Ấn Độ và Trung Hoa đều thuộc vào thế giới Sa Bà, đều là Uế Độ, đều chẳng phải là Tịnh Độ. Sao hà tu phân biệt nguyện Đông, nguyện Tây? Sao cần gì phải phân biệt nguyện Đông, nguyện Tây? Đông và Tây chẳng khác nhau. Sao nhị cực lạc tự khứ thử Sa Bà thập vạn ức độ, cái Đàn Kinh giai học nhân ký lục ninh bảo vô hoa. Sao nhân cực lạc cách Sa Bà 10,000,000 ức cõi Phật, do Đàn Kinh toàn là do học trò ghi chép, làm sao bảo đảm không sai lầm cho được? Đàn Kinh là bút ký của học trò Lục Tổ đại sư, có đảm bảo chẳng có chỗ bị ghi sai. Điều này có thể là do ghi chép sai lầm. Sao bất nhiên tắc tá thử chi Tây Phật, dĩ dụ bị chi Tây Phương nhỉ? Sao nếu chẳng phải như vậy thì chính là mượn xứ Tây Phật trong cõi này để tỉ dụ Tây Phương trong cõi kia vậy. Nếu chẳng vậy thì chính là mượn xứ Ấn Độ để tỉ dụ Tây Phương cực lạc thế giới, có ý nghĩa ấy. Sao cổ vị tận tính thư, bất như vô thư giả, thử giả. Sao cổ nhân nói hoàn toàn tin vào sách, chẳng bằng không có sách, chính là ý này. Vì thế chúng ta đọc sách phải có trí huệ. Đức Phật dạy chúng ta y nghĩa bất y ngữ, nghĩa là nương theo ý nghĩa trong kinh, trở nên chấp trước tướng văn tự, ngôn ngữ, đó là đúng. Vì thế hoàn toàn tin tưởng sách, chẳng bằng không có sách. Sao huống Tây Phương Thiên Phật sở tán, kim nải nghi Thiên Phật chi ngôn, tính nhất tổ chi ngữ, Phật thượng bất túc tính, huống ư tổ hồ. Sao huống chi Tây Phương được ngàn vị Phật khen ngợi, nay bèn như lời của ngàn vị Phật, tin lời của một vị tổ. Phật mà còn chẳng đáng tin, huống là tổ ư? Ngàn chẳng phải là một con số, mà là biểu thị pháp, biểu thị mười phương thế giới vô lượng vô biên chư Phật đều tán thán bộ kinh này, đều tán thán pháp môn này. Quý vị chẳng tin lời hết thảy chư Phật, mà tin lời một vị tổ. Lỗi lầm này những kẻ bình phàm chúng ta đều có thể thông hiểu. Cũng cùng vào thời Đường, Thiền Đạo Đại Sư sống vào thời đại sớm hơn Lục Tổ đôi chút. Ngài sinh trước Lục Tổ, đại khái là đã sớm biết những nỗi nghi hoặc được nhắc tới trong đàn kinh. Trong phần chú giải cho chương Thượng Phẩm Thượng Sanh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Ngài đã nói rất rõ ràng, dẫu là A-La-Hán, Bồ-Tát, Địa Thượng Bồ-Tát hoặc Đẳng Giác Bồ-Tát, vì chúng ta thuyết pháp mà chẳng tương ứng với kinh điển, chúng ta thấy đều trở nên tiếp nhận. Vì sao? Chúng ta phải tin lời Phật. Trí huệ của Bồ Tát chẳng viên mãn, còn kém Phật một bậc. Chúng ta phải tin tưởng Phật, trở nên tin tưởng Bồ Tát. Nếu chư Phật đến trước mặt chúng ta đều nói chẳng có Tây Phương Tịnh Độ, nói kiểu ấy chẳng tương ứng với kinh này, nói chẳng giống như lời Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy, vậy thì vị Phật ấy chẳng phải là Phật thật sự, đại khái là yêu ma quỷ quái biến thành một vị Phật giả. Lời dạy của một vị Phật thật sự quyết định sẽ giống hệt lời dạy của Phật Thích Ca. Lục Tổ là tổ sư của Thiền Tông, chỉ là một vị Pháp Thân Đại Sĩ mà thôi, Ngài đâu có phải là Phật. Mấy câu dưới đây hết sức quan trọng. Sao minh trí giả, sao kẻ trí sáng? Một người hiểu rõ, thông đạt rõ ràng, có trí huệ. Sao đương vi thế nhân quyết nghi khởi tính? Sao hãy nên dứt nghi, khởi phát tính tâm cho người đời. Quý vị thông minh có trí huệ, hiểu rõ chân tướng sự thật, hãy nên giúp người đời đoạn nghi sanh tính. Sao tài tài xứ xứ hoàng tán lưu thông? Sao nơi nơi chốn chốn hoàng dương tán thán lưu thông? Hết thảy lúc, hết thảy chỗ, nhất định là phải hoàng dương tán thán tịnh độ. Quý vị có thể làm như vậy. Sao tức thị đại chư Phật xuất quảng trường thiệt, tức thị báo Phật thâm ân. Sao tức là thay chư Phật hiện tướng lưỡi rộng dài, chính là báo ơn sâu của Phật. Quý vị làm theo kiểu ấy chắc chắn là chánh xác. Ở đây Liên Trì Đại Sư phó chúc khuyến khích chúng ta, mà cũng là niềm kỳ vọng không chi lớn hơn đối với chúng ta. Sao như kỳ vi bội thánh ngôn, cố vi ma thuyết, kỳ vi tội giả, hà khả ngôn tận. Sao nếu trái nghịch thánh ngôn sẽ là ma thuyết, sẽ gây tội chẳng sao nói hết cho được. Nếu chúng ta trái nghịch ý nghĩa của hết thảy chư Phật, hiểu công vậy ý nghĩa của tổ sư, nói chẳng có Tây Phương Tịnh Độ, Tây Phương Tịnh Độ là giả thiết, chẳng phải là chân thật, hoặc nói Tây Phương Tịnh Độ chẳng phải là rốt ráo, khuyên kẻ khác chớ nên tu hành, tội lỗi ấy nặng lắm. Trong đời này, người ấy gặp gỡ cơ duyên này, có thể liễu sanh tử, thoát tam giới. Quý vị ngay lập tức ngăn chặn, kéo ngược kẻ ấy lại. Tội lỗi ấy nặng lắm. Hết thảy các tội nghiệp đã tạo trong thế gian chẳng có gì nặng hơn tội này. Giết người, đoạt thân mạng của người ta sau 49 ngày, người ấy lại đầu thai. Cho nên, tội đoạn dứt thân mạng của người khác còn nhỏ. Tội này là tội đoạn pháp thân huệ mạng của kẻ khác, tội ấy nặng lắm. Chỉ có kẻ ngu si mới tạo tội nghiệp này, người thật sự có trí huệ quyết định chẳng tạo tội nghiệp này. Sao kim dĩ dụ minh, sao nay dùng tỷ dụ để nêu rõ. Ở đây nêu tỷ dụ: sao ư thử hữu nhân nhật xuất vạn ngôn. Sao ở nơi đây có kẻ mỗi ngày thốt ra một vạn lời, nói nhiều lắm, mỗi ngày nói tới một vạn câu. Sao dĩ bán vạn Phật, sao để hủy bán một vạn vị Phật, hủy bán hết thảy các vị Phật. Sao tích mãn thiên tuế, thị nhân tội nghiệp vô lượng vô biên. Sao trọn 1000 năm, tội nghiệp của kẻ ấy vô lượng vô biên. Đây là nói một kẻ mỗi ngày chửi 1000 tiếng, chửi hết thảy chư Phật, lại còn chửi suốt 1000 năm, tội lỗi ấy rất nặng. Sao nhi phục hữu nhân xuất nhất ác ngôn, trở nhân niệm Phật, sao lại có kẻ thốt một lời nói ác ngăn trở người khác niệm Phật? Có một kẻ khác chỉ nói một câu bảo người khác là chẳng có tịnh độ, chẳng có Tây Phương, ngăn trở người khác niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sao thì nhân tội nghiệp quá ư tiền nhân bách thiên vạn bội, nải chí vô toán. Sao tội nghiệp của kẻ đó vượt hơn người trước trăm ngàn vạn lần, cho đến chẳng thể tính toán được. Người ấy tội lỗi nặng hơn người trước trăm ngàn vạn lần. Sao hà dĩ cố vi trần chư Phật tán thán Tây Phương, duy dục nhân nhân thành Phật. Sao vì lẽ nào vi trần chư Phật tán thán Tây Phương chỉ vì mong cho ai nấy đều thành Phật? Đấy mới là bổn nguyện độ sanh của chư Phật. Tâm nguyện của hết thảy chư Phật là mong mỏi hết thảy chúng sanh mau chóng thành Phật, quyết định trở nên ngăn trở kẻ khác thành Phật. Sao nhữ độc sanh bán, tức thị biến bán vi trần Như Lai, hãm hại chúng sanh, thường trầm khổ hải, bất đắc thành Phật, cố tội như thị, kỳ thận từ tai. Sao chỉ riêng người sanh lòng bán bổ, tức là đã quỷ bán trọn khắp vi trần Như Lai, hãm hại chúng sanh, thường bị chìm trong biển khổ, chẳng được thành Phật, cho nên tội như vậy đó. Ăn nói hãy thận trọng nhé. Đối với ngôn ngữ, lời lẽ, chúng ta chẳng thể không cẩn thận, tuyệt đối trở nên bán Phật, bán Pháp. Ví như in kinh sách, cuối sách lại in, giữ sở hữu bản quyền, in lại sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Đó là hủy bán tam bảo, tội nghiệp quá nặng. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.